Nhân đạo chí tôn, chương 2215, không nghe hồi vọng 2, góc truyện audio.com, đại tư mệnh lại hỏi, Trung Nhạc trầm ngâm một lúc cuối cùng nói, luân hồi đạo giới hiện tại chúng ta chỉ vừa mới bước lui khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần, trong này vẫn còn có rất nhiều bí mật chưa giải. Chúng ta còn cần phải đồng tâm hợp lực tìm hiểu đại đạo luân hồi ở nơi này, dò rõ hư thực của luân hồi đạo giới trưởng khống nơi này, sau đó mới có thể tấn công đạo giới. Đại tư mệnh còn cần chờ thêm một chút thời gian nữa, ta lệnh cho chư đế tiến vào nơi này, củng cố luân hồi đạo giới, khống chế nơi này, mới có thể có cơ hội tấn công đạo giới. Đại tư mệnh khẽ gật đầu một cái. Tấn công đạo giới, đánh phá đạo giới, quả thật không thể nóng vội. Đạo thần trong đạo giới cực kỳ cường đại, càng cường đại hơn chính là lực lượng của đạo giới. Phá hủy đạo giới, chỉ sợ tất sẽ bị đạo giới phản vệ, quả thật cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, tránh cho phá hủy đạo giới không thành, ngược lại thương tổn bản thân. Bất quá, hắn cũng minh bạch tính toán của Trung Nhạc. Trung Nhạc hiển nhiên là muốn tiến bước vững chắc trước tiên thôn tính luân hồi đạo giới, khiến cho luân hồi đạo giới trở thành thế lực của chính mình, chư thần chư đế chú đóng ở trong này, trưởng khống luân hồi. Càng quan trọng hơn chính là siêu tầm hai mảnh linh thai của luân hồi thánh vương kiệt triệt để luyện hóa giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nếu đã như vậy ta sẽ cùng bệ hạ dùng thạch đài này làm giới tuyến, phân đài mà chỉ. Đại tư mệnh giơ tay lên, vươn một ngón tay ra từ một đầu của thạch đài rạch ra một đường thẳng kéo dài tới đầu còn lại. Thạch đài răng rắc một tiếng, dọc theo đường rạch của hắn nứt ra tách thành hai mảnh. Đại tư mệnh đứng trên phân nửa thạch đài trong đó, sinh mệnh cổ thụ nguy nga rơi xuống đất cắm rễ tầng tầng lớp lớp cung điện từ trong tán cây bay ra. Đại tư mệnh đứng ở trung tâm đám cung điện, chắp tay thi lễ, nói. Bệ hạ chúng ta phân luân hồi đạo giới ra làm đôi, bệ hạ một nửa ta một nửa. Không biết bệ hạ có gì dị nghị không? Sắc mặt Hoa Tư Nương Nương và Tiểu Long Lôi Trạch đều khẽ biến, đang định mở miệng nói chuyện, nhưng Trung Nhạc đã lắc đầu, mỉm cười nói. Ta không có gì dị nghị. Mời đại tư mệnh, mời bệ hạ, hai mảnh thạch đài tách ra, khoảng cách càng lúc càng xa. Tiểu Long Lôi Trạch tiếc hận nói. Tiên đế, ngươi không nên cùng hắn phân đài mà chỉ. Đại tư mệnh này bụng dạ khó lường, mục đích tất nhiên là vì hai mảnh linh thai kia, không thể cấp cho hắn cơ hội này. Hoa Tư Nương Nương cũng gật đầu, nói, đại đạo luân hồi có thể phá đạo giải, phá hỗn độn, quả thật kinh diễm. Nếu để cho đại tư mệnh đạt được hai mảnh linh thai kia tương lai sau khi lợi dụng xong ngươi, hạ thủ với ngươi là chuyện tất nhiên. Trung Nhạc giơ tay lên, hư không tạo vật sáng tạo ra vô số tòa đế cung trùng trùng điệp điệp, mỉm cười nói. Không thể không cấp cho hắn. Hoàng triều ta không có đủ lực lượng có thể hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này, đối kháng đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần, nhất định phải mượn lực lượng của đại tư mệnh. Có đại tư mệnh ở đây, chúng ta mới có thể khiến cho chư đế chư thần chú đóng ở nơi này, thăm dò huyền bí ảo diệu của đại đạo luân hồi. Hoa Tư Nương Nương và Tiểu Long Lôi Trạch không nói thêm gì nữa. Hiện tại bọn họ quả thật không thể không liên thủ với đại tư mệnh, nếu không sẽ. Góc truyện audio.com, không thể đối kháng với đạo thần của đạo giới. Từ luân hồi đạo giới dĩ nhiên có thể đánh lên đạo giới, nhưng đạo thần trong đạo giới cũng có thể đánh xuống luân hồi đạo giới. Không có đại tư mệnh tương trợ, Trung Nhạc nghĩ muốn chiếm cứ nơi này cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần cũng muốn tìm kiếm hai mảnh linh thai kia tất nhiên cũng sẽ âm thầm lẻn vào luân hồi đạo giới, siêu tầm hạ lạc của linh thai. Bọn họ cũng có thể kiềm chế đại tư mệnh một chút. Trung Nhạc lập tức liên hệ với Vân Quyền Thư, để cho hắn truyền lệnh xuống, mời chư đế mang theo thần ma tinh nhuệ tồn tại cấp bậc tạo vật chủ và đế quân đi tới, nghiên cứu ảo diệu thiên địa của luân hồi đạo giới, dò rõ địa hình của đạo giới. Sau đó lại lệnh cho Tương Vương đi tới lối vào của luân hồi đạo giới nghênh đón, tránh cho đám chư đế và tạo vật chủ, đế quân chúng chiêu của đại đạo luân hồi. Chuyện tình linh thai của luân hồi thánh vương quan hệ trọng đại, nhất định phải tìm được. Trôi qua mấy ngày, chư đế lần lượt chạy tới, đồng thời cũng mang tới trăm vạn tạo vật chủ và đế quân. Trung Nhạc lập tức hạ lệnh, để cho rất nhiều tạo vật chủ và đế quân du lịch từng cái vũ trụ bọt khí, siêu tầm hạ lạc của hai mảnh linh thai kia. Trung Nhạc và đại tư mệnh phân đài mà chỉ, phân chia luân hồi đạo giới ra làm đôi, bởi vậy lệnh cho đám tạo vật chủ và đế quân chỉ siêu tầm một nửa của chính mình, nghiêm cấm bước vào một nửa cương vực bên kia. Nhưng đám thần vương dưới trướng đại tư mệnh lại rất nhiều lần có người đi nhầm vào lãnh địa của Trung Nhạc. Một lần hai lần ngược lại cũng thôi, về sau càng lúc càng nhiều lần, đã phát sinh xung đột với chư thần, đả thương đến tàn phế rất nhiều tạo vật chủ và đế quân. Trung Nhạc sai người đưa thư cho đại tư mệnh, lúc này mới thoáng thu liễm lại một chút. Lại qua một đoạn thời gian, bọn họ lại chứng nào tật nấy tiếp tục có người xâm nhập vào lãnh địa luân hồi của Trung Nhạc. Trung Nhạc để cho Phong Hiếu Trung đi tới, Phong Hiếu Trung trực tiếp giết chết Thái Tố Nguyên Quân và Thanh Tiêu Nguyên Quân gây chuyện, cầm theo cái đầu của hai tôn nữ thần vương tới gặp Đại Tư Mệnh, dâng đầu trước điện, sau đó quay người trở về. Đại Tư Mệnh không chút ngăn cản, cũng không nói lời nào. Sau đó, đã không còn tôn thần vương nào đi lạc vào lãnh địa của Trung Nhạc nữa. Trôi qua mấy năm đằng đằng, có vị đế quân cầu kiến Trung Nhạc nói. Bệ hạ, mấy năm nay chúng thần siêu tầm bốn phía, tiếc rằng đám vũ trụ bọt khí này thoạt nhìn không lớn, nhưng không gian bên trong thật sự rộng lớn hạo hãn, tinh tú vô lượng, không thể tính toán, nghĩ muốn siêu tầm hai cỗ linh thai, chỉ sợ không dễ a. Tiếp tục siêu tầm, Trung Nhạc truyền lệnh xuống, nói. Đám tạo vật chủ và đế quân chỉ đành tiếp tục siêu tầm. O không ô, khởi bẩm Đại Tư Mệnh, đã tìm được nửa cỗ linh thai, không biết còn sống hay đã chết. Một ngày này, Khởi Nguyên Thần Vương vội vàng đi tới, ngữ khí vui vẻ nói. Sắc mặt Đại Tư Mệnh khẽ động, khuôn mặt giãn ra, mỉm cười nói. Cho dù đã chết rơi vào trong tay ta cũng sẽ khiến cho hắn sống lại. Mau nâng linh thai vào trong điện, cách chương.